Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chính quyền của ông sẽ xem liệu luật về tội phỉ báng của Mỹ có thể được củng cố hay không sau khi một cuốn sách mới đặt nghi vấn liệu ông có đủ năng lực tâm thần để giữ chức Tổng thống hay không. Liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, phóng viên Nguyễn Trung có bài phân tích về phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh giữa cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ còn mở rộng. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư nói chính quyền của ông sẽ xem liệu luật về tội phỉ báng của Mỹ có thể được củng cố hay không sau khi một cuốn sách mới đặt nghi vấn liệu ông có đủ năng lực tâm thần để giữ chức tổng thống hay không. Luật phỉ báng hiện nay của chúng ta chả ra gì cả và là một nỗi nhục nhã và không đại diện cho các giá trị của Mỹ hay sự công bằng của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem kỹ lại luật này, ông nói với các phóng viên khi ông chủ trì một buổi họp với các thành viên nội các. Trong cuốn sách Fire and Fury Inside the Trump White House, tác giả Michael Wolff đã đặt nghi vấn về năng lực tâm thần của ông Trump, khắc họa ông như một đứa trẻ dễ bị sao nhãng. Ông Trump thường than phiền về các luật phỉ báng của Mỹ trong cuộc vận động tranh cử hồi năm 2016. Chúng tôi sẽ xem kỹ lại các luật phỉ báng của đất nước chúng ta để khi ai đó nói điều gì đó sai trái và bôi nhọ người khác, người ta sẽ có quyền sử dụng các biện pháp có ý nghĩa trong các tòa án của chúng ta, ông Trump nói. Trước và trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump từng nhiều lần đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật như Tổng thống Barack Obama không phải sinh ra ở Mỹ hay cha của thượng nghị sĩ Ted Cruz, đối thủ tranh cử tổng thống của ông bên đảng Cộng hòa, đứng đằng sau âm mưu ám sát cố tổng thống John F. Kennedy. Một thống kê của báo The Washington Post cho biết trong suốt năm đầu tiên tại chức, ông Trump đã công khai đưa ra hơn 2.000 phát biểu sai trái hoặc gây ngộ nhận trong tư cách tổng thống, trung bình 5,6 tuyên bố như vậy mỗi ngày. Ông Trump hiện cũng đang bị kiện về tội bôi nhọ bởi một người phụ nữ cáo buộc ông có những hành vi suồng sã về tình dục. Theo luật của Mỹ, để chứng minh mình bị phỉ báng, một nhân vật công chúng phải chứng tỏ người viết hoặc nhà xuất bản đã hành động với ác ý thực sự trong việc đăng tải một tuyên bố sai sự thật. Ác ý được định nghĩa là phớt lờ sự thật một cách cẩu thả hoặc có chủ đích. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ trong Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư cảnh báo rằng các hoạt động của Nga nhằm làm xói mòn nền Dân Chủ vượt ra ngoài các cuộc bầu cử ở Mỹ và cáo buộc Tổng thống Donald Trump không chịu đương đầu với mối đe dọa này. Chưa từng có một Tổng thống Mỹ nào phớt lờ một cách rõ ràng mối đe dọa nghiêm trọng như vậy, và đó là một mối đe dọa đang lớn dần đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Ben Cardin, thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phát biểu. Ông nói thêm rằng, nếu không có hành động gì, Nga sẽ tiếp tục can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong năm nay và năm 2020. Ông Cardin công bố một báo cáo được các nhân viên của phe Dân Chủ trong Ủy ban chuẩn bị, cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công kéo dài nhắm vào nền Dân Chủ ở trong nước và ở nước ngoài, và kêu gọi một chiến lược đáp trả nhiều mũi nhọn mà bắt đầu với sự lãnh đạo của Mỹ. Chế độ của Putin đã phát triển một bộ công cụ đáng gờm để gây ảnh hưởng ở nước ngoài và dường như rắp tâm sử dụng hầu như mọi phương tiện khả dĩ để làm suy yếu các thể chế dân chủ và các liên minh xuyên đại Tây Dương, báo cáo nói. Dựa trên hàng tháng nghiên cứu và tham vấn với các chính phủ nước ngoài bị Điện Kremlin nhắm mục tiêu, báo cáo dài 206 trang ghi nhận chi tiết các công cụ mà Nga đã sử dụng ngoài biên giới của mình. Kho vũ khí bất đối xứng của ông Putin bao gồm sự kết hợp những cuộc tấn công quân sự thông thường, những vụ ám sát, các chiến dịch thông tin xuyên tạc và các vụ tấn công mạng ở Ukraine, cho tới bày mưu đảo chính ở Montenegro, cho tới thông tin xuyên tạc và các vụ tấn công mạng ở Đức, Pháp, Anh và các nước khác, theo bản báo cáo. Văn kiện này cũng nêu chi tiết điều bị cáo buộc là sự đàn áp và bạo lực kéo dài nhiều năm nhắm vào những người bị xem là kẻ thù và những người chỉ trích ông Putin. Báo cáo nói nhà lãnh đạo Nga đã giành được và củng cố quyền lực bằng cách lợi dụng sự hăm dọa, nỗi sợ khủng bố và chiến tranh, và kết hợp chủ trương phiêu lưu quân sự và gây hấn ở nước ngoài với tuyên truyền và đàn áp chính trị ở trong nước để thuyết phục khán giả trong nước rằng ông ta đang hồi sinh nước Nga vĩ đại trở lại. Đây không phải là một báo cáo về việc tấn công tin tặc nhắm vào các cuộc bầu cử năm 2016. Đây là một báo cáo về cách thức mà Nga hoạt động khắp thế giới. Một nhân viên của Ủy ban giúp soạn thảo tài liệu này nói. Nói thêm rằng báo cáo này là báo cáo đầu tiên từ một thực thể chính phủ Hoa Kỳ xác định rõ tầm vóc và quy mô của mối đe dọa từ Nga. Nhân viên này nói nếu không có sự hiểu biết đầy đủ về mối đe dọa này, ta sẽ không thể ngăn nó xảy ra lần nữa. Chủ tịch ủy ban thuộc phe Cộng hòa đã không chuẩn thuận bản báo cáo của phe thiểu số, nhưng không phản đối ngay tức thì những kết luận của báo cáo. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Bob Corker nói, chúng tôi, các ủy viên Cộng hòa, đã nhận được một bản của báo cáo từ phe Dân chủ vào tối thứ Hai, thông qua một loạt các buổi điều trần công khai và các buổi báo cáo bảo mật. Ủy ban đã thực hiện các trách nhiệm giám sát liên quan đến Nga và gần đây nhất đã làm việc trực tiếp với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện để mở rộng các chế tài đối với chính phủ Nga nhằm đáp lại hành vi gây hấn tiếp diễn của nước này, bao gồm các cuộc tấn công mạng trắng trợn và sự can thiệp vào các cuộc bầu cử. Báo cáo nêu chi tiết các bước mà các quốc gia châu Âu đã thực hiện để chống lại ảnh hưởng của Nga trong tư cách cá nhân mỗi nước và trong các tổ chức như NATO và Liên minh châu Âu. Báo cáo nói Hoa Kỳ hiện đang thua sút. Tổng thống Trump vẫn thờ ơ trong việc thừa nhận và đáp lại mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ vì sự can thiệp của Putin. Bản báo cáo nói, Tổng thống phải tuyên bố ngay lập tức rằng chính sách của Mỹ là chống lại và ngăn chặn tất cả các hình thức của các mối đe dọa hỗn hợp của Điện Kremlin nhắm vào Mỹ và trên khắp thế giới. Tổng thống cũng nên trình cho Quốc hội một chiến lược quốc gia toàn diện để chống lại những mối đe dọa nghiêm trọng này.
Cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng không dừng lại ở vụ ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, giữa lúc cựu ủy viên Bộ Chính trị từng làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng một quyết định gây tranh cãi hiện nay từng được cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chấp thuận. Theo các nhà quan sát, liên quan tới các buộc gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, làm tổng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 dù không đủ năng lực. Ông Thăng hôm 9 tháng 1 khai rằng đó là chủ trương đúng được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chấp thuận từ năm 2009 và theo chủ trương của Bộ Chính trị. Ông Dũng chưa lên tiếng trước lời khai của ông Thăng tại tòa, VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn cựu Thủ tướng. Viết trên Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải đặt câu hỏi liệu ông Thăng có bị oan hay không. Trong khi đó, giáo sư Carthel nói rằng vụ bắt giữ và xử cựu ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực khiến ông bất ngờ vì nó chưa từng có tiền lệ. Nó cho thấy lãnh đạo đảng coi việc quản lý yếu kém khi còn đương nhiệm là một tội nặng, ông nói. Ngoài ra, nhà nghiên cứu về chính trường Việt Nam cho rằng Tổng Bí thư Trọng nghiêm túc xử lý tình trạng tham nhũng lan tràn và sẽ nhắm vào những ai trực tiếp liên quan và những người không điều hành tốt. Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo tội cố ý làm sai quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản sẽ tiếp diễn cho tới cuối tháng này. Bà Petra Isabel Slagenhoff, luật sư người Đức của ông Thanh cho rằng thân chủ của mình chỉ là tốt thí và rằng đấu đá nội bộ gây ra tình trạng hiện nay của cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này. Lâu nay, các hãng tin có văn phòng Hà Nội như Reuters dẫn lời các nhà quan sát và phân tích cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam nhắm vào những người thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà, theo Reuters, đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực năm 2016 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi được hỏi về động cơ chính trị trong cuộc chiến chống vấn nạn gây bức xúc dư luận Việt Nam, giáo sư Thayer nói, rõ ràng là trong thời kỳ 10 năm khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, có tình trạng tham nhũng lớn, làm thất thoát tài chính nghiêm trọng cho nhà nước và ảnh hưởng tới danh tiếng của Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, cũng rõ ràng rằng tham nhũng gây thiệt hại hàng triệu đô la cũng đủ là lý do để xử lý những người liên quan trực tiếp. Tôi cho rằng các lý do về pháp lý và kinh tế là động cơ chính. Ông nhận định tiếp rằng sự sụp đổ của ông Thăng có thể là dấu hiệu cho thấy rằng liên minh loại trừ ông Dũng do Tổng Bí thư Trọng đứng đầu quyết tâm chặt đứt sự chống đối của những người còn sót lại từ thời ông Dũng đối với chương trình nghị sự của mình. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, từng nói với VOA Việt ngữ rằng vụ ông Thăng là một động thái cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Về ý kiến cho rằng Việt Nam đang áp dụng các bài học từ chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Trung Quốc, ông Thayer nói, Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu các lãnh đạo Việt Nam không học hỏi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình và xác định các bài học. Nhà nghiên cứu từ Australia này nhận định thêm rằng, xin trích, sự khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan tới chiến dịch chống tham nhũng đó là ông Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực chưa từng có trên cương vị Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước, còn Việt Nam theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo dưới trướng Tổng Bí Thư.
Các nhà sản xuất nhôm Mỹ đang vận động để ban hành các biện pháp bảo vệ thương mại đối với sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi có cáo buộc cho rằng tập đoàn China Zhongwan Holdings Limited của Trung Quốc và các công ty thành viên đã trốn thuế chống bán phá giá bằng cách vận chuyển nhôm qua ngã Việt Nam. Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 1 trích dẫn hồ sơ kiện của Hội đồng các nhà sản xuất nhôm, còn gọi là AEC, gửi cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói rằng sản phẩm nhôm lá của tập đoàn Zhongwan đã được nhập vào Việt Nam thông qua một công ty con là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam để hợp thức hóa trước khi xuất khẩu sang Mỹ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang áp thuế suất 106% lên các sản phẩm nhôm ép của Trung Quốc. Tập đoàn Zhongwan nói với Reuters rằng các cáo buộc này không có căn cứ. Trao đổi với VOA Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn nói rằng động thái này chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho các công ty Việt Nam. Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ của AEC là rất hợp lý do Hoa Kỳ nhằm vào đối thủ thương mại Trung Quốc.
Tất cả doanh nghiệp Việt Nam đều hiểu rằng cái việc mà Hoa Kỳ áp những cái thuế không phải nhằm mục đích là đối phó với những hàng xuất khẩu mà có cái xuất xứ từ Việt Nam, mà là xuất xứ từ Trung Quốc. Tức là để tránh cái việc mà những doanh nghiệp Trung Quốc họ mượn con đường xuất khẩu từ Việt Nam để mà tránh né cái thuế của nhập khẩu của Mỹ. Và do đó thì nếu mà phía bên Mỹ thấy rằng những doanh nghiệp của Việt Nam mà xuất khẩu hàng sang Mỹ mà không chứng minh rõ cái xuất xứ thì sẽ áp cái thuế để mà tránh cái việc mà hàng hóa của Trung Quốc đi vòng qua sang Việt Nam. Thì tôi thấy cái việc mà làm của chính phủ Mỹ như vậy thì nó cũng là hợp lý.
Vụ kiện chống bán phá giá diễn ra sau khi Mỹ có một loạt các động thái nhằm ngăn chặn nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm áp thuế sơ bộ đối với giấy bạc và điều tra vào các tấm hộp kim nhôm nhập từ Trung Quốc. Chủ tịch AEC Jeff Henderson nói với báo chí cần phải chấm dứt những hành vi trắng trợn nhằm trốn thuế và tuồn những sản phẩm nhôm Trung Quốc để cạnh tranh không công bằng trên thị trường Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhôm với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ trình lên Tổng thống Trump các khuyến nghị điều tra nhôm nhập khẩu vào ngày 22 tháng 1 sắp tới. Ông Huỳnh Bửu Sơn nói rằng việc Việt Nam làm rõ xuất xứ nhôm là điều rất quan trọng.
Cái việc mà chứng minh rằng cái xuất xứ của những cái mặt hàng xuất khẩu đó là từ Việt Nam cần phải có những cái xác minh chủ yếu, ví dụ như là từ phòng thương mại và phòng Việt Nam, thì ở đó họ sẽ xác nhận được cái gọi là cái chứng chỉ xuất xứ của các sản phẩm của Việt Nam, và đó cũng là một cái cơ sở pháp lý để mà cái phía Mỹ có thể là chấp nhận được rằng cái mặt hàng đó là xuất xứ từ Việt Nam.
Trước đó vào tháng 6 năm 2017, bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, xác nhận với báo chí rằng đơn vị này đã dừng cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với sản phẩm nhôm của Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam. Hãng tin Reuters trích hồ sơ vụ kiện này nói AEC đã cung cấp bằng chứng cho thấy công ty con của Zhongwan tại Việt Nam đã thay đổi hình dạng của các sản phẩm nhôm ép của Trung Quốc một cách không đáng kể, rồi sau đó nói số nhôm đó có nguồn gốc từ Việt Nam. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh trước đây nói với VOA rằng nếu nhôm Trung Quốc đội lớp nhôm Việt Nam thì đấy là một tín hiệu hết sức xấu và nguy hiểm. Vào tháng 5 năm ngoái, truyền thông trong nước đăng tin một đoàn kiểm tra của ba bộ gồm Bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra là tìm hiểu việc vận chuyển nhôm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Một phóng sự điều tra của tờ Wall Street Journal vào cuối năm 2016 đã phát hiện một số lượng lớn hàng phôi nhôm được phủ bạc đen canh giữ bởi nhân viên an ninh tuần tra bằng xe máy, mang theo dùi cui ở một nhà máy trong khu cảng Vũng Tàu. Theo nguồn tin này, hàng loạt động thái bất thường trong xuất nhập khẩu nhôm giữa Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Việt Nam đều có liên hệ với tỷ phú Trung Quốc Liu Chongxian, người được cho là đang giấu 1 triệu tấn nhôm trị giá 2 tỷ đô la để thao túng thị trường. Theo dịch vụ thông tin thương mại toàn cầu, chuyên theo dõi các hoạt động thương mại trên thế giới, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phôi nhôm.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương ngày 10 tháng 1 tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Việt Nam và người đồng nhiệm Campuchia đã đồng ý phối hợp giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người Campuchia gốc Việt ở Campuchia. Bản tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết trong cùng ngày. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi Thủ tướng Campuchia Hun Sen về việc đăng cai tổ chức hội nghị Mekong Lan Thương. Ông nói việc này sẽ giúp nâng cao vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới. Ngoài quan hệ hợp tác về nhiều lĩnh vực giữa hai nước, hai lãnh đạo cũng đồng ý đẩy mạnh tiến độ phân giới để sớm hoàn thành việc cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, đồng thời phối hợp giải quyết vấn đề địa vị pháp lý của người Việt ở Campuchia dựa trên luật pháp của Campuchia và tình hữu nghị giữa hai nước. Bộ Nội vụ Campuchia hồi tháng 10 thông báo sẽ thu hồi giấy tờ của 70.000 người trên toàn quốc, trong đó có hơn 90% là người gốc Việt. Việc thu hồi giấy tờ được thực hiện theo pháp lệnh 129. Chính quyền Campuchia nói, sau khi thu hồi các giấy tờ cấp sai cho ngoại kiều, họ sẽ cấp lại giấy tờ hợp lệ nếu ngoại kiều phối hợp với cơ quan hữu trách trong việc kê khai. Nhiều người Việt Nam bị thu hồi giấy tờ nói với truyền thông Campuchia rằng họ được sinh ra ở Campuchia và gia đình họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, nhưng họ vẫn phải giao nộp tất cả các giấy tờ cho chính quyền địa phương. Kết quả là những người này trở thành người không quốc tịch và lo sợ bị trục xuất bất cứ lúc nào. Việt Nam và Campuchia vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Trao đổi thương mại song phương giữa hai nước năm 2017 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng 25% so với năm 2016. Trong đó, Campuchia xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la hàng hóa vào Việt Nam.
Hai phóng viên của Reuters bị bắt ở Myanmar chính thức bị buộc tội vi phạm luật bí mật quốc gia của nước này. Hai nhà báo Wallon và Kyo Soyu bị các công tố viên buộc tội trong một phiên tòa ngắn ở Yangon hôm thứ Tư mùng 10 tháng 1. Hai nhà báo bị bắt hôm 12 tháng 12 năm ngoái sau khi đưa tài liệu mật cho hai cảnh sát viên trong một bữa ăn tối, theo như lời cáo buộc. Luật sư của các nhà báo cho biết thẩm phán đã từ chối yêu cầu của ông cho các thân chủ được tại ngoại. Tuy nhiên, thẩm phán hứa sẽ ra phán quyết trong phiên xử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 1. Sau phiên tòa, trước khi bị đưa trở lại trại giam, hai nhà báo được gặp thân nhân trong một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi đầy xúc động. Bên ngoài phòng xử, hàng chục nhà báo mặc áo đen đã tập hợp để ủng hộ cho Wallon và Kyo Soyu, một số người mang biểu ngữ báo chí không phải là tội phạm. Hai nhà báo đang đối mặt với án tù lên đến 14 năm nếu bị kết án theo luật bí mật quốc gia, một đạo luật đã có từ gần một thế kỷ trước, khi Myanmar còn là thuộc địa của Anh. Wallon và Kyo Soyu là các nhà báo đã tường thuật về tình trạng bất ổn tại bang Rakhine ở Tây Bắc Myanmar, nơi khoảng 655.000 người Hồi giáo Rohingya bị buộc phải chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh để thoát một chiến dịch đàn áp tàn khốc của quân đội. Myanmar từng bị cáo buộc là đã ngăn chặn các nhà báo tự mình đến Rakhine để trực tiếp tường thuật về chiến dịch đàn áp và kiểm chứng những lời tố cáo của người tị nạn về các vụ giết người, hãm hiếp và đốt làng mà họ nói là do các lực lượng an ninh Myanmar thực hiện. Vụ bắt giữ hai nhà báo của hãng tin Reuters đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển và Bangladesh đều lên tiếng yêu cầu Myanmar thả hai nhà báo. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton hôm thứ Hai kêu gọi phóng thích các nhà báo trên trang Twitter của ông. Ông viết, một nền báo chí tự do là điều thiết yếu cho một xã hội tự do. Việc giam cầm các nhà báo ở bất cứ nơi đâu đều là không thể chấp nhận được.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về tranh làng Sình, một trong những nét văn hóa ở xứ Huế.
Nói về văn hóa Huế, có lẽ ngoài đền đài, lăng tẩm, điện thờ, nhà nhạc cung đình, phải có cả tranh làng Sình. Nói đến tranh làng Sình, người ta nghĩ ngay đến ông Phước Điên, tức nghệ nhân kỳ hữu Phước. Người đã bỏ hết cả cuộc đời với màu lá cây tự chế, khuôn tranh, bàn khắc gỗ, giấy lụa, cọ tự chế và cả cái chết cận kề chỉ vì in tranh. Có thể nói rằng, hiếm có một làng nghề nào lại thăng trầm như làng Sình, nơi của tranh dân gian, tranh tâm linh và hội vật tháng giêng. Nghệ nhân kỳ hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA.
Của tranh làng Sình này thì có từ bao giờ không ai biết, mà sự sách cũng vẫn chưa để lại. Nhưng mà theo các nhà nghiên cứu, người ta nghe, ta nhìn vào, ta mới nghiên cứu lại. Vì chính bản thân tôi là đời thứ 9 làm nghề. Thì như vậy cái nghề này xuất phát từ 9 đời rồi. Là như vậy là người ta đoán ra được cái dưới 500 năm.
Bà Trần Thị Gái, vợ nghệ nhân kỳ hữu Phước, chia sẻ với VOA.
Là tranh thế mạng, họ dân sao dạy hàng, rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, với đón giao thừa là họ dân sao dạy hàng. Còn có những loài tranh là ngày mùng 9 tháng giêng là họ cũng lễ bà. Còn các loài tranh khác là tranh các súc vật, những nuôi gà, nuôi trâu, nuôi heo là họ thơ, họ cúng.
Nghệ nhân kỳ hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA.
Từ thăng trầm của cái làng nghề này thì kệ mãi không hết. Nhưng là qua những cái giai đoạn mà cái thời chiến tranh thì là cũng có đã từng mai một. Nhất hẳn là cái thời kỳ đất nước chúng ta đang nghèo, thì cho là làng nghề này thì là gọi là cái nghề mê tín gì đó. Người ta cấm triệt, cấm tất cả những là người làm nghề trong làng đều bị quay lưng với nghề hết rồi. Nhưng mai sau là chỉ còn một gia đình, bản thân gia đình tôi thì lưu giữ lại được.
Những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975, tranh làng Sình bị xếp vào diện mê tín dị đoan. Bởi ngoài tranh dân gian, làng Sình còn in thêm thể loại tranh thờ. Chính quyền thời bấy giờ đã cấm đoán, tịch thu và đốt tất cả các bản khắc gỗ tranh làng Sình. Riêng ông Kỳ Hữu Phước đã gói tất cả các bản khắc gỗ vào giấy ni lông và mang đi chôn. Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA.
Dưới lòng đất trong một thời gian khoảng 10-17 năm, thì tôi mới đem lên. Lúc đó cũng chưa được mở cửa, đang còn bị cấm đoán. Thì nghĩ lại rất bào giảng. Tôi cũng bào giảng, tôi đào cái hầm. Đào hầm gọi là đào hầm vẽ tranh.
Bà Trần Thị Gái, vợ nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, chia sẻ với VOA.
Đi xuống hầm vẽ tranh thì cũng là sẵn sắp, cũng thu dậu để đem cơm ra xuống cho ông ăn. Cả sợ người ta biết.
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA.
Cái giai đoạn đó là bà con ở xóm làng, tất cả các cái làng lân cận đều nói cho tôi là ông Phước điên. Là vì sao mà điên? Lần tranh trong người mới đi bán.
Hiện tại, tranh làng Sình được xếp vào diện làng nghề văn hóa và ngôi nhà ông Phước được xem là điểm đến của các tour du lịch. Nhưng tranh làng Sình cũng chật vật tồn tại, bởi hầu hết những người biết làm nghề đã bỏ nghề vĩnh viễn, nhiều người đã qua đời. Ông Phước phải đứng ra kêu gọi người dân trong làng cùng chung tay phục hồi nghề cũ, dạy cho người trong làng kỹ thuật chạm khắc bảng gỗ, tạo khuôn tranh và bí quyết pha màu từ các loại lá cây, hoa. Bà Trần Thị Gái, vợ nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, chia sẻ với VOA.
Nguyên liệu tự nhiên là làm các chất lá ở trên núi, lá dung, bông hòe, rễ vàng. Còn màu đen là làm bằng tro rơm với lá bàng. Màu xanh là làm bằng hoa dân dân với lá dân dân. Là năm màu.
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA.
Khắc tôi dạy trẻ em lớp 4, lớp 5. Nó đã làm được rồi. Đó. cái vấn đề này là tôi, bản thân tôi rất tâm đắc, rất tội nguyện về cái nghề của mình á, từ trên xuống dưới là như vậy. Hôm nay tôi khỏi sợ bị mất nghề.
Tranh làng Sình có thể chỉ là một dấu vết văn hóa dân gian còn sót lại nơi làng quê hẻo lánh trên đất Huế. Và để tồn tại, sống sót, những người yêu nghề phải trải qua nhiều thăng trầm, hệ lụy. Với một con người, một làng nghề đã trải qua 9 đời, trải qua biến cố lịch sử, lưu giữ và trao truyền lượng nghề như một sứ mệnh thiêng liêng.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học mỗi buổi tối thứ năm với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My và chào quý vị khán thính giả của đài VOA trong nước cũng như hải ngoại.
Thì mình tiếp tục nói về vấn đề dinh dưỡng với chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe. Dạ, thưa bác sĩ, xin bắt đầu. Dinh dưỡng đó thì mình biết là những cái gì mà mình cần lưu ý, thức ăn, thực phẩm hàng ngày mình đưa vào cơ thể để cho cơ thể có lợi ích nhất, khỏe mạnh nhất, lành mạnh nhất. Nhưng mà ngày nay có quá là nhiều loại thực phẩm khác nhau, rất là nhiều loại chế biến sẵn, rồi cũng rất là nhiều quan ngại về an toàn thực phẩm. Thì xin hỏi bác sĩ, dinh dưỡng làm sao để gọi là đảm bảo sức khỏe, thưa bác sĩ?
Trước hết thì chúng tôi nói sơ qua thế nào là dinh dưỡng. Dinh dưỡng là gì? Như cô Trà My vừa nói đó, dinh dưỡng á, là những cái chất, là những cái mình tạo nên cái thực phẩm để mà cần thiết để mà bồi dưỡng cơ thể, để tạo cho cái cơ thể của chúng ta có sức khỏe, cũng như là đó là tạo năng lượng để mà phát triển cơ thể cũng như là phục hồi cho những cái hoạt động của chúng ta hàng ngày. Do đó đó là cái dinh dưỡng đó cũng hết sức là quan trọng. Do đó chúng ta cần phải ăn đúng cách và đủ những cái chất bổ dưỡng, không quá mà cũng không thiếu. Làm thế nào để cung ứng cho giống như là một cái xe đó, cũng cần phải có cái xăng nhớt, hoặc là bất cứ một cái máy móc gì cũng cần phải có năng lượng để mà cho nó vận hành. Thì đây cũng vậy, để chúng ta ăn uống làm thế nào cho nó đầy đủ những chất căn bản và không quá dư, cũng không quá thiếu. Do đó có cái câu nói là dinh dưỡng tốt thì cho sức khỏe tốt, mà dinh dưỡng xấu thì cho sức khỏe xấu đó, thưa cô Trà My.
Dạ, thưa như vậy thì xin hỏi bác sĩ là một cách cụ thể nhất, cần bao nhiêu thịt, bao nhiêu cá, bao nhiêu trứng, sữa, bao nhiêu cơm, hoặc là bao nhiêu trái cây, củ quả mỗi ngày được gọi là tốt nhất ạ?
Thế này chúng ta cũng có thể nói thế này là căn bản đó, là chúng ta tốt phải đầy đủ cái chất năng lượng, tức là cái năng lượng đó là calorie. Thì trẻ em khác, người thanh niên khác, người lớn tuổi khác, cũng như là người phụ nữ mang thai, thì tất cả đều phải đầy đủ cái năng lượng là calorie. Do đó đó thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ cái năng lượng đó. Thì muốn như vậy đó thì chúng ta những cái chất mà ăn căn bản đó, cái thực phẩm căn bản của chúng ta đó là gồm có những cái ta kêu là chất bột, là tinh bột, tức là tiếng Anh kêu là carbohydrate, và chất đạm là protein, rất là quan trọng là chất protein nó tạo nên cho tất cả những bắp thịt, những cái nâng đỡ ở trong cơ thể và những cái liên hệ đến cái hệ thống mà chống đỡ ở trong cơ thể. Và ngoài ra là cái chất béo. Chất béo cũng rất là quan trọng, nó kêu là chất mỡ, tức là lipid. Ngoài những cái loại thực phẩm chính đó thì chúng ta cũng cần có những dạng quan trọng khác như là cái sinh tố, tức là vitamin, và chúng ta có những cái muối khoáng, tức là mineral, cũng rất là quan trọng. Nếu không thiếu những cái chất đó thì cơ thể chúng ta không có vận hành đúng mức. Như là, và ngày nay thì chúng ta có những cái loại kêu là chất chống oxy hóa. Oxy hóa nó làm tàn phá cơ thể của chúng ta, do đó nếu chúng ta cần phải có những chất oxy hóa đó, thưa cô.
Dạ, thế nhưng mà những cái chất bác sĩ vừa liệt kê đó, nó có trong những cái loại thực phẩm nào, cho một vài ví dụ để dễ mường tượng đó bác sĩ. Thì ví dụ như mineral là có những loại nào có mineral, những loại nào có chất chống oxy hóa, vân vân, thưa bác sĩ.
Thì bây giờ trước hết thì chúng ta nói từng chất đi. Thì bây giờ chất tinh bột đó, thì chúng ta thấy tinh bột đó là nó có ở tất cả những cái chất mà nó có cái chất xơ đó, thì chúng ta thấy là như là bánh mì, ở trong khoai, bắp, vân vân. đường thì có đường mía trong trái cây, hoặc là trong chất xơ đó thì có trong cái thực vật như là rau, hoa quả, trái cây. Đó là những cái chất về chất tinh bột. Riêng về mấy cái chất chất đạm đó thì chúng ta phải thấy là chất bạ đạm rất là quan trọng, nó cấu tạo cho cái hệ thống kêu là cái xương của cơ thể đó. Thì chất đạm cần thiết thì chúng ta thấy là ở trong đó là đậu, cá, rồi thịt, rồi trứng, những hạt đó, trứng, sữa, rau, đậu, hột, vân vân. Đó là tất cả những cái thức ăn mà chúng ta cần phải có, và đặc biệt là trẻ em cần như thế nào và người lớn tuổi như thế nào. Do đó đó thì chúng ta ba những chất căn bản đó. Còn cái chất những cái vitamin thì sinh tố thì chúng ta sinh có A, B, C, D, vân vân, rất là nhiều, lát chúng ta sẽ nói thêm nha.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà nói một cách chung chung thì thí dụ như trẻ em thì cần bao nhiêu những cái loại đó mỗi ngày, nói một cách cụ thể nhất là bao nhiêu chén đi, bao nhiêu cái cốc mỗi ngày, và người lớn hoặc là người thanh niên hoặc người cao tuổi thì cái lượng bao nhiêu gọi là đủ?
Chúng ta nói thế cũng rất là khó, nhưng mà ta nói tính cái căn bản đó là calorie. Thì cái trẻ em đó là từ 2 cho đến 4 năm tuổi, chúng ta cần một ngày từ 1.000 cho đến 1.500 calorie. Thì những ở trong đó thì chúng ta có những cái trứng, sữa, rồi những bột. Nói chung do đó cần phải chế biến làm sao mà cung ứng đủ. Thứ nhất là đủ cho calorie, thứ hai là cung ứng đủ các cái chất mà chúng ta nói là quan trọng. Và người lớn tuổi đó thì người lớn hơn thì khoảng 2.000 cho đến 3.000 calorie. Và còn phụ nữ đó thì là nhất là phụ nữ có bầu đó là nhiều hơn, có thể là 1.500, 2.500, 3.000 vân vân. Thì chúng ta ăn uống làm thế nào để thứ nhất là có đủ ba cái chất căn bản đó, thứ hai là có những chất khác là vitamin, rồi chất khoáng, chất sinh tố vân vân. Đó là những, do đó chúng ta không có nói chi tiết là được, mà thường thường những cái nhà mà về cái nutrition đó và những cái nhà chế biến thực phẩm đó, người ta chế biến làm thế nào để cung ứng được cái nhu cầu đó, cái số lượng đó. Vâng, cô Trà My.
Dạ vâng, tức là khi mà mình ăn uống mình để ý, nếu mà có những cái loại thực phẩm mà nó trên hộp hoặc là trên bao bì nó có để calorie thì mình cũng để ý, hoặc là không thì trong hàng ngày đó thì mình bảo đảm đủ cái lượng thực phẩm, nó đa dạng, nó phong phú, có đầy đủ chất này chất kia, chứ không chỉ riêng là một món hay một chất nào đó. Thưa bác sĩ, ngay lúc này Phạm Ngọc Sơn hỏi thăm là năm nay bạn 19 tuổi, ăn rất nhiều nhưng không tăng cân, làm cách nào thưa bác sĩ?
Cái vấn đề tăng cân đó, nó không phải là mình ăn nhiều, mà nó nghĩa là đừng có dưới thiếu cân. Chứ còn cái cân đó mà trung bình là tốt, không phải là mập là tốt đâu. Do đó đó, nếu trường hợp nếu mà dưới cái nó kêu là cái BMI là Body Mass Index đó. BMI thì chúng ta biết là từ 15 cho đến 20, từ 18 cho đến 25. Thì nếu mà quý vị có ăn nhiều mà nó nằm ở trong đó, tức là cơ thể của quý vị đó đã cũng tiêu thụ tất cả những năng lượng đó và không có biến thành chất mỡ. Nếu không tiêu thụ hết đó, nó biến thành chất mỡ và chúng ta tăng cân mập phì lên, cái đó là hại chứ không có lợi. Do đó là trong cơ thể của quý vị nó kêu là metabolism đó, nó chuyển hóa tốt, thì bao nhiêu thức ăn đó, nó đã được dùng rất đúng cách thì cái đó là tốt chứ không phải là xấu. Tuy nhiên nếu mà không đủ cân thì nó phải coi lại, chúng ta có thể những cái bệnh gì đó. Vâng.
Dạ. Thưa bác sĩ, có nhắc tới BMI, cái chỉ số này tính như thế nào ạ?
Dạ, BMI đó thì nó tính cái này nó phải có cái nó kêu là công thức. Thì giữa là trọng lượng cơ thể, chiều cao đó, trọng lượng cơ thể nếu mà tính bằng kilogram thì chiều cao tính bằng centimet.
Yeah.
Vâng, còn nếu mà tính bằng và cái trọng lượng tính bằng pound đó thì chiều cao thì tính bằng inch. Do yeah. đó chúng ta có những công thức đó, nó cũng phức tạp. Do đó thì tất cả bây giờ trên mạng thì đều có những công thức đó cả, quý vị có thể hoặc là tôi sẽ cung cấp sau, còn mình có cái hình thì mới được.
Dạ vâng, như vậy là lấy chiều cao với lại cái trọng lượng của cơ thể bỏ vào công thức đó mà nó ra cái chỉ số từ 25. Hồi nãy bác sĩ nói từ 25 tới bao nhiêu ạ?
Từ 18 cho đến 25.
Dạ, từ 18 tới 25. Dạ.
Vâng, dưới 18 tức là thiếu cân, mà trên 25 tức là dư cân.
Dạ,
mà
vâng.
Từ 25 cho đến 30 là nó kêu là overweight, tức là dư cân thôi, nhưng mà trên 30 đó là béo phì, mập phì đó.
Dạ, Thùy Ngân hỏi, bác sĩ ơi, con của cháu hiện bây giờ 20 tháng, nhưng ốm lắm, chỉ có 9kg, làm sao cho cháu tăng cân và phát triển ạ?
Thứ nhất là mình phải coi cháu có bệnh gì không. Cái đó cần phải có bác sĩ về nhi khoa đó, họ sẽ coi cháu nó có phát triển bình thường không. Thứ hai đó là coi dinh dưỡng của mình đó, có đúng mình có cho cháu ăn dinh dưỡng đúng hay không. Đó, như nãy tôi nói đó, là nếu 9 tháng thì lúc mỗi một từ 2 tuổi trở lên đó, thì mỗi một ngày đó là trẻ em là từ 1.000 cho đến 1.500, thì các cháu đó thì vừa 9 tháng thì có thể là khoảng 700-800-900. Do đó quan trọng thứ nhất là có bệnh tật gì không. Thứ hai đó là ăn uống có đúng cách hay không, nghĩa là gồm những cái chất đạm, chất béo, chất đường, chất sinh tố, chất khoáng vân vân. Đó, cái đó là cần phải đầy đủ. Cái đó có những cái hãng thực phẩm đó, họ chế biến cho các cái trẻ em thì chúng ta nên theo đúng những cái hãng, nhưng mà dĩ nhiên là những cái hãng mà chúng ta tin tưởng được thì nó sẽ giúp cho cái trọng lượng của cháu.
Vâng. Dạ thưa bác sĩ, người Việt Nam mình có quan niệm là hãy con nít mà nó ốm á thì tăng cường cho nó uống sữa đi cho mập. Cái quan niệm đó đúng không? Có quá lạm dụng sữa có tốt không ạ?
Sữa là một cái nhu cầu cũng rất là tốt cho trẻ em, bởi vì nó có những cái yếu tố để làm tăng trưởng cơ thể, nhưng không đủ. Chúng ta cần phải có những chất đạm và chất bột, tinh bột. Thường thường bà con chúng ta nhiều khi cứ cho ăn bột gạo không thôi, không đủ. Gạo nó chỉ là tinh bột thôi, nó chưa phải có những cái chất khác nữa. Do đó, thành ra những cái nhà mà có thể bác sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta, hoặc là những nhà dinh dưỡng học, hoặc là các cái hãng cung cấp thực phẩm cho trẻ em đó, họ đã cung cấp đầy đủ cái công thức mà cơ quan y tế thế giới họ đã yêu cầu. Thì và thường thường đó, bây giờ là có sự kiểm soát của những cái quốc gia về các cái dinh dưỡng đó, các cái thực phẩm mà cung cấp cho trẻ em, cho người lớn đó, có đúng và có ghi ở trên cái nhãn đó là như thế nào. Thì như vậy chúng ta tin tưởng rằng nếu có một cái sự kiểm soát chặt chẽ thì rất là tốt cho sức khỏe con người.
Dạ, Dũng Hoàng, em đang có bầu tháng thứ 9, ăn gì để có sữa, sinh ra em bé có sữa uống liền. Dạ, xin lời khuyên cho thai phụ sắp sinh con, thưa bác sĩ.
Đó, thai phụ đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần cái năng lượng, cái calorie có thể là khoảng 2.500 hoặc hơn chút xíu hơn nữa. Do đó là chúng ta phải ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng, như chúng ta nói là ba cái chất căn bản, đó là chất đạm, protein đó, chất đường tức là tinh bột, chất mỡ tức phải có cái lipid đó, và những cái sinh tố, tất cả những cái gì mà cần thiết là chúng ta phải ăn uống đều như vậy. Do đó đó các cái bà thai phụ đó thì có cái loại mà sinh tố nó kêu là prenatal sinh tố để cho những người mà có bầu, và những cái chất ăn có đầy đủ hết tất cả, thì như vậy đó thì nó vẫn tốt cho các cháu. Và dĩ nhiên là thường thường đi khám thai đó, thì bác sĩ cũng hướng dẫn chẳng những cho, đương nhiên là phải cho người mẹ để chuẩn bị cho những đứa con ra đời. Do đó những cái nước tân tiến đó, người ta đã rất là săn sóc kỹ lưỡng người bà mẹ, tức là săn sóc cái thai nhi và săn sóc những đứa trẻ sau này nó ra đời, nó sẽ được sức khỏe tốt và lớn lên trong cái sức khỏe tốt.
Vâng, có quan niệm rằng là bà bầu đó là phải ăn gấp đôi, tại vì ăn không chỉ cho một người mà hai người, thì có đúng không bác sĩ? Tức là cần phải ăn gấp đôi, thay vì ngày ba bữa thì ăn ra 5-6 bữa, có đúng không ạ?
Mình phải hiểu gấp đôi là như thế nào. Gấp đôi là đâu phải hai người lớn. Tức là mình một người lớn rồi, nhưng mà thêm một phần nữa là cho cái thai nhi nó nhỏ thôi, chứ không phải là gấp đôi. Giờ mình ăn bình thường, mình ăn tôi nói là 2 chén cơm, giờ mình ăn 4 chén cơm, cái đó là không đúng. Mình ăn cái là calorie của mình. Do đó người ta nói làm sao tổng số calorie đó nó lên có khoảng từ cho đến khoảng 2.500 là tốt. Cho thường thường phụ nữ thì tới 2.000 là đủ, nhưng mà có thể tăng lên 2.500 calorie mỗi ngày, thì chứ không phải là ăn gấp đôi lên. Gấp đôi tức là ăn 4.000 calorie, tức là quá sức đi. Thì như thế là nó làm cho cái sức khỏe người mẹ không tốt, và chính đứa con cũng có thể tương lai về sau không tốt nữa.
Vâng, tức là ăn nhiều hơn một chút chứ không phải là ăn quá gấp đôi.
À đúng. Vâng. Thứ nhất là ăn đầy đủ những chất bổ dưỡng và thứ nhất là ăn nhiều hơn. Đó, thay như nãy tôi nói, nếu bà mẹ bình thường là chỉ cần 2.000 calorie thì giờ chúng ta có thể lên 2.500 hoặc hơn một chút nữa.
Dạ vâng. Tiếp tục câu hỏi về dinh dưỡng. Chúng tôi đang nhận được những câu hỏi ngoài dinh dưỡng một chút, nhưng mà một lát nữa sẽ trở lại trả lời những câu hỏi đó, quý vị chờ nhé. Thưa bác sĩ, đang nói về ăn uống đúng cách thì ngày nay có rất là nhiều các loại bệnh mà khiến cho người ta phải cử, thí dụ như tiểu đường thì phải cử đường, mỡ trong máu thì phải cử chất béo, vân vân, hoặc là những người bệnh tim mạch thì phải cử mặn. Vậy thì bây giờ câu hỏi bình dân nhất là nên ăn chất gì, tăng cường chất gì và cần kiêng khem hạn chế những chất gì trong khẩu phần ăn uống?
Như chúng ta đã biết là nên ăn uống đầy đủ và theo đúng cái liều lượng calorie và không ăn quá. Nhưng mà kiêng đó, mà kiêng khem đó, phải nói là đừng ăn quá nhiều chất béo, quá nhiều chất đường, tức là tinh bột. Vì những cái chất đó, hoặc là ăn những cái loại mà thực phẩm nó không tốt, thì nó có thể gây ra những cái bệnh tiểu đường, những cái bệnh kêu là bệnh tim mạch, như là huyết áp cao, bệnh tiểu đường, cũng như là viêm khớp vân vân. Nghĩa là chúng ta phải kiêng khem, là đừng ăn quá mức thôi, là chất béo, chất đường, thịt đỏ, thịt đóng hộp, và nhất là ăn mặn, không nên ăn quá nhiều. Đấy, những thức đó là cũng cần thiết cho cơ thể, nhưng mà chúng ta không nên ăn quá đó, thưa quý vị.
Dạ. Nhưng mà cử mặn có nghĩa là mình ăn lạc, không cần muối, không cần nước mắm thì là tốt nhất không bác sĩ, hay vẫn cần?
Ăn lạt có nghĩa là gì? Đừng cố quá sức thôi, ăn lạt vừa phải thì tốt, bởi vì đó, cơ thể chúng ta cần chất muối. Nếu không có chất muối thì là không có đủ. Nhưng mà muối mà quá mức đó, thì cũng không tốt cho sức khỏe, tức là sẽ gây ra bệnh cao huyết áp. Do đó là khi chúng ta nấu vừa nêm, do đó có nhiều người nêm, cách thức nêm cũng quan trọng, bởi vì họ nêm đó, ý họ như vậy là vừa, nhưng mà thật sự nếu mình coi như mà đối với những người khác thì là quá mặn. Hoặc những người khác là nếu mà chúng ta quá lạt thì chúng ta bỏ thêm một chút muối, còn nếu mà quá mặn thì không cách gì có thể làm giảm được. Do đó đó, nó có những thức ăn mà người ta làm quá mặn đi thì cái đó là hết sức là không tốt, thưa con.
Dạ, nhưng mà mình nên hiểu cái sự quá mặn hoặc là quá ngọt này như thế nào cho đúng, là có trường hợp như thế này bác sĩ, tức là mình ăn vào mình nếm cái khẩu vị mình thấy nó lạt hoặc là nó mặn, đó là cái tiêu chuẩn, cái thước đo, hay là cái liều lượng của nó trong cái thức ăn đó bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít. Vì có những người á, họ nêm đồ ăn khi họ nấu á, họ nêm cho thiệt là mặn, sau đó rồi họ bỏ đường vô và dung hòa lại cho nó dịu lại, thì cái lượng muối trong đó sau khi mình ăn thì mình vẫn thấy vừa, tại vì mặn rồi dịu lại bằng đường thì nó lại vừa. Nhưng mà thực sự ra cái vừa miệng đó trong cái thức ăn đó nó vẫn có chứa đã quá nhiều muối rồi, cũng quá nhiều đường rồi. Dạ, thì cái nào tốt, hiểu như nào cho đúng ạ?
Là cô nói đúng á, là đôi khi chúng ta dùng những cái chất khác để làm nó mình nếm đó là nó lạt, nhưng mà thực sự trong đó quá nhiều muối. Do đó cái lượng muối đó nó vừa phải thì tốt. Do đó có những cái cách thức nấu ăn đó, người ta có hướng dẫn đó là bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu đó, chung bao nhiêu, cái là như thế. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta cho nhiều mặn quá rồi chúng ta bỏ đường vô nó làm bớt mặn, nhưng thật sự chất muối nó vẫn còn. Do đó chúng ta rất là cẩn thận. Nên theo đó có những sách đó, họ hướng dẫn chỉ bao nhiêu, ví dụ mình làm một cái món đó mà bao nhiêu người ăn thì phải bao nhiêu lượng muối, như thế nào, họ làm rất là kỹ. Do đó chúng ta có thể theo được, chúng tôi không có thể nói chi tiết
chứ
ở đây.
Chứ còn mình nêm cho quá mặn rồi sau đó mình bỏ lại cho quá ngọt thì trong cái thức ăn đó nó đã chứa thí dụ 3 muỗng muối, 3 muỗng đường rồi, mình ăn vô thấy vừa nhưng trong bụng mình vẫn chứa rất nhiều muối và đường, phải không?
Dạ đúng. Đó. Và hơn nữa đôi khi đó, cái lưỡi của quý vị nào đó nó bị hư hay sao đó, thì mình nếm mà nó mặn rồi mà nếm vẫn còn lạt, cái đó là cái do ảnh hưởng do cái lưỡi của mình nó không tốt ạ.
Vâng, dạ, cái vị giác của mình nữa. Thưa, bây giờ bác sĩ có nói tới đồ ăn hộp thì cũng có nhiều quan ngại, có người cho rằng không nên, nên giảm càng nhiều càng tốt, không nên ăn đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn nhanh hoặc là đồ ăn hộp. Ý kiến của giới chuyên môn thế nào?
Nói riêng về đồ ăn hộp đó, hộp thường thường mình nói coi là trong cái hộp thiết, hộp kẽm, hộp nhôm, thì những cái đó nó tiện lợi là mình có thể mang đi được dễ dàng. Nhưng mà nếu hộp mà thường thường đó, trong những hộp nó có những chất kêu là chất bảo quản, chất bảo quản thường thường là không có tốt. Thứ hai đó là những cái hộp đó nó có thể tiết ra những cái chất nó chất tỉ chất sét lâu ngày đó, hoặc là cái thời hạn, nếu trong thời hạn đó cho phép thì tương đối còn được, nhưng mà chúng ta để quá thời hạn thì không tốt. Tuy nhiên là chúng tôi khuyên là nên hạn chế cái thức ăn hộp mà để lâu, hay hơn hết là những ăn những ăn tươi fresh, như là chúng ta thí dụ như rau cỏ chúng ta hái vào rồi chúng ta mua còn tươi chúng ta nấu nướng, thịt cũng vậy thì là tốt nhất. Chúng ta không nên ăn quá nhiều về chất hộp, đôi khi bất đắc dĩ lắm thì chúng ta cũng ăn nhưng mà ngắn hạn mà thôi, thì cái đó nó có nhiều cái có thể gây ra ung thư, có thể ra mà trong những cái hộp người ta để muối rất là mạnh để làm gì cho nó khỏi hư, thì đó cũng là hại, rất là hại.
Vâng. Đó. Bác sĩ nói là bất đắc dĩ lắm mới ăn thôi, thì Trà My chợt nhớ một cái món ăn mà rất là nhiều người thay vì bất đắc dĩ mới ăn nhưng mà họ cũng thường xuyên lạm dụng, đó là mì ăn liền hay là gọi là mì gói đó bác sĩ. Có nhiều người hiểu biết là mì gói không có tốt nhưng mà nó đã phổ biến quá, nó nhanh tiện lợi quá cho nên ít ai có thể từ chối được mì gói. Trong một tuần ít nhất người ta cũng phải sử dụng vài lần. Thế thì lợi hại của mì ăn liền và mì gói như thế nào thưa bác sĩ?
Cái mì ăn liền đó, tức là mì gói mình nói chung đó, thì nếu mà chế biến mà tốt đó thì tôi thấy nó cũng tiện lợi, nghĩa là tiện, mình mang đi dễ dàng. Thí dụ như mình đi thi hay là đi đâu một vài ngày đó mà không có nấu nướng được đó thì mình cũng nó tiện lợi. Nhưng mà theo tùy theo cái cách chế biến, có thể là nó chỉ là có chất bột, chất tinh bột nhiều mà không có chất khác, không có thiếu cái chất dinh dưỡng, không có đủ. Là vì khi mà ta chỉ người ta chế biến đó, mà thiếu những chất protein thì đôi khi người ta chỉ cho nó nếm cái mùi protein thì cái đó cũng vẫn là không phải là tốt. Do đó thì tôi khuyên là nên cũng ngắn hạn và bất đắc dĩ lắm thì mới ấy nha.
Dạ vâng, cũng nhân đây hỏi thăm bác sĩ về những cái thức ăn mà bị cháy khét á, lâu lâu mình nhớ mình nhất là thịt á mà mình nướng á nên bị cháy khét, hoặc là phi dầu mỡ hành hay là tỏi đó thì bị khét vân vân, thì có nhiều người nói là ăn khét là độc lắm, và nhân đây xin bác sĩ giải thích cụ thể nó độc như thế nào.
Cháy khét á, tức là cháy là khét á, thì mình tức là nó đã không tốt rồi, là mình nó cháy đi rồi, nó khét rồi. Thì nó có bất lợi là thế nào? Mà khi chúng ta đốt cháy đi đó, thì nó mất những cái chất bổ dưỡng đi, các sinh tố thì kể như là nó không còn. Và thứ hai đó là khi mà quá xin lỗi quý vị nhé. Ok. Dạ, khi mà cái chất than đó nó khét thành chất than, nó có thể gây thành chất ung thư. Đó, nó gây thành chất ung thư. Do đó là chúng ta cũng cố gắng làm thế nào mà thường thường có nhiều nước đó, có nhiều nước họ ăn, thí dụ như ăn thường là những cái loại thịt nướng, nướng bằng than đó, khét lên đó, thì những cái đó nó có dễ gây ra ung thư họng, ung thư miệng, nó có, bởi vì có chất than đó, thì chúng ta khuyên là nên tránh ăn nhiều càng tốt, và chỉ cần nướng lên vừa phải thì tốt, chứ còn nếu mà chúng ta nướng lên mà thành cháy khét rồi đó thì không nên. Yeah.
Vâng, trước khi tiếp tục với chủ đề dinh dưỡng đó thì trả lời một số câu hỏi của các bạn ở đây để các bạn đỡ sốt ruột nhé. Dạ, Tuấn Nguyễn Văn Tuấn. Tôi 55 tuổi, khi quay đầu sang trái thì đau sườn bên trái, quay qua phải thì đau sườn bên phải. Xin hỏi bệnh gì, điều trị ra sao?
Tức là mình nghiêng qua bên phải thì đau sườn bên phải, nghiêng bên trái thì đau sườn bên trái.
Vâng.
Thì có nghĩa là quý vị bị tổn thương cái gì đó, có thể là một cái bộ phận nào đó ở trong cơ thể mà cái vùng đó đó, hoặc là những cái kêu là xương hoặc là bắp thịt, hoặc là chúng ta vừa bị té, hoặc là chúng ta nâng cái gì là quá nặng, nó gây ra tổn thương mấy cái bắp thịt, mấy cái dây chằng và nói là xương. Ngoài ra thì nếu không thì lại có những cái bộ phận ở trong cơ thể đó, bình thường thì chúng ta di chuyển bình thường nó không có đau gì trong cơ thể cả, mà nếu mà chúng ta di chuyển mà thấy đau á, chúng ta phải coi lại, phải có đến bác sĩ xem lại coi. Bình thường nếu ở bên bụng đó, ở phía sườn đó, ở bên mặt đó, chúng ta có lá gan, chúng ta có lá phổi bên trên, ở bên dưới có lá gan và có cái túi mật, còn có bên trái đấy chúng ta có cái lá lách. Đó, thành ra những cái bộ phận hoặc là có đường ruột hoặc là phổi ở bên trên cao thì có cái lá phổi bên trái. Do đó chúng ta cần phải biết coi có bệnh gì ở bên trong hay không, thì bác sĩ sẽ cần phải khám, sẽ có thể định được ra cái bệnh đó.
Vâng, bác Nguyễn, cháu vừa bị đau dây thần kinh tọa và bị trĩ độ 2. Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên và cách điều trị.
Hai cái cũng là thứ loại mà đau kinh niên. Thần kinh tọa tức là chúng ta đã bị tổn thương cái dây thần kinh tọa từ ở cái xương sống, những đốt sống từ số 3, số 4, số 5 và đốt S1, S2 v.v. Thì từ đó nó kéo xuống dưới chân, tùy bên phải hay bên trái. Có thể là do bị tổn thương và cái đốt sống nó chặn cái đường dây thần kinh đó, nó làm cho chúng ta đau. Do đó chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ coi chúng ta và chụp hình, cần thì phải chụp hình, mà chụp là nó kêu là chụp từ tính MRI, chứ còn chụp X-ray đó thì nó không có thấy gì cả. Thì bác sĩ sẽ tùy theo cái nguyên nhân đó mà điều trị. Còn cái trĩ đó thì đương nhiên là trĩ là cái gì? Trĩ là nó bị sưng cái tĩnh mạch ở hậu môn hoặc là ở trong cái đại tràng, trong cái trực tràng ở bên dưới đấy, nó viêm lên. Thì cái này cần phải có bác sĩ khám và coi, tùy theo nó ở ngoài hay ở bên trong. Nếu ở ngoài thì phải điều trị, mình có thể xoa những cái loại, nó có những cái loại kem này kia có thể làm cho nó teo đi, nhưng mà thực sự ra thì nó cũng không có nhiều, do đó phải đến bác sĩ phải coi. Trường hợp nặng quá thì phải cắt nó đi, đốt nó đi, người ta cột.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thanh Châu nghe tiếng nói Trà My bị nghẹt, bị cảm phải không dạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều đã quan tâm. Đúng thật sự là thời tiết bây giờ nó quá lạnh quá. Ở DC, thủ đô nước Mỹ bây giờ là lạnh âm độ C rồi. Thành ra quá lạnh cho nên mình cũng sụt sịt theo thời tiết một chút xíu. Cảm ơn bạn quan tâm. Câu hỏi tiếp theo vô thường hỏi thăm bác sĩ là con trai của bạn được 23 tháng. Ho có đàm. Khi uống sữa xong thì ói ra ngay, ói hết sữa kèm theo mấy cục đàm nữa. Con đi khám bác sĩ một tuần nay uống thuốc không hết, xin tư vấn giúp.
Nếu mà 23 tháng đó mà bắt đầu có triệu chứng là ho và ói, thường thường ho đó nó làm, nó đè, cái kêu là cái hoành cách mô, nó đè, nó làm cho đè xuống cái bao tử. Hoặc là khi ho chúng ta cần phải tăng cái áp huyết ở trong cái bụng, cho nó đè làm cho có thể đẩy cái thức ăn hoặc là sữa nó lên, thì cái đó là tạm thời. Nhưng mà nếu đó mà không có bị bệnh ho, mà không có những bệnh gì khác đó, mà nó bị thường xuyên như vậy, uống sữa xong hoặc là ăn xong vào là bị liền đó, thì phải coi lại, phải đi khám bác sĩ. Bởi vì nó có những cái bệnh nhân đó, nó giống như là một cái ruột non đó, cái đoạn đi xuống ruột non nó bị thắt lại và ăn vô nó bị đẩy lên liền. Thì do đó nó cần phải đi khám bác sĩ, nhất là với bác sĩ về nhi khoa. Người ta sẽ chụp hình coi nó có bị cái bệnh đó hay không.
Đó. Vâng, bác sĩ. Hoặc là cái gọi là cái trào ngược đó, phải không bác sĩ?
Chúng là cái trào ngược và con nít đó là cái nó bị thắt lại và ăn đồ ăn đó, nó không có xuống được nữa. Nó giữ lại và nó đẩy mạnh, đẩy lên. Thì cái đó là một cái bệnh đó, cái bệnh đó thắt cái tá tràng hay gì đó.
Cần phải có bác sĩ chuyên môn điều trị. Dạ vâng. Venus hỏi là bị viêm gan B từ nhỏ, xin tư vấn nên làm gì, ăn uống sinh hoạt điều trị ra sao?
Viêm gan B đó mà chúng ta thường chúng ta bị viêm gan B mà sau đó đó là nó do cái đề kháng của cơ thể chúng ta làm cho khỏi. Đi khám đó thì chỉ cần có cái chất là kháng, nó kêu là kháng tố mà thôi, chứ không có cái chất nó kêu là antibody đó là cái tốt. Vì nó chống lại, mà khi nào mà có vi trùng viêm gan B đó nó vào thì nó chống lại. Nhưng mà nếu nó vẫn còn cái kháng nguyên, tức là cái vi trùng đó thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải dĩ nhiên là ăn uống nó lành mạnh và phải đi khám bác sĩ để coi nghĩa là nói chung làm tạo cho cái sức khỏe, cái cơ thể của chúng ta, cái đề kháng ấy, nó có thể chống lại được cái loại viêm gan B đó. Nhưng mà đó nó thường nó có những cái hậu quả nó rất là tốt, không tốt là rất là xấu. Do đó chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Mà hiện tại đó người ta có những cái thuốc để mà điều trị viêm gan B, như là kể cả viêm gan C nữa, chúng ta có những thuốc do đó chúng ta điều trị đúng mức thì cũng khỏi thôi.
Cảm ơn bác sĩ. Trà My có một cái chương trình nói chuyên về viêm gan ABCD, tức là các loại viêm gan khác nhau. Mong quý vị và các bạn đón nghe trong thời gian tới nha. Chỉ một vài tuần tới thôi, chúng tôi sẽ có những cái cuộc nói chuyện trao đổi với bác sĩ Trần Văn Sáng, một chuyên gia nghiên cứu về viêm gan đã nhiều chục năm nay rồi. Bác sĩ sẽ trình bày rất cẩn thận, cụ thể và hướng dẫn cho các quý vị và các bạn nên làm gì với mỗi loại viêm gan. Vâng, trở lại với bác sĩ Hội. Thưa bác sĩ, là hồi nãy mình có nói về trào ngược dạ dày đó, thì có một câu hỏi liên quan hỏi ngay là cái chuyện trào ngược dạ dày có nguy hiểm không? Dạ, xin bác sĩ cho biết.
Nếu mà người lớn á, mình nói là nếu người lớn tuổi đó trào ngược lên á, nó kêu là tiếng Anh kêu là regurgitation, tức là thức ăn á, mình ăn mà nó không có xuống hết, nó lại đẩy ngược trở lên. Mình phải xem lý do tại sao. Nó có những lý do về cơ khí đó, cơ học đó, có nghĩa là chúng ta bị thắt cái gì ở trong đó đó, thì chúng ta phải cần phải cái điều trị. Còn nếu vì lý do đó là đồ ăn không tiêu rồi nó đẩy lên đó, trước hết là chúng ta phải tránh ăn quá khuya. Bởi vì thường thường chúng ta ăn khuya đó, thì khi chúng ta chưa tiêu hết, chúng ta nằm xuống, thì thức ăn đó, nó nằm ngang, nó đẩy lên cái thực quản, đẩy lên ngược dọc, và nó nằm ở cái thực quản, nó không đi xuống được. Do đó chúng ta đã ăn sớm một chút, và buổi tối không nên ăn nhiều. Vì ăn nhiều nó cứ ở cái thực quản thì sẽ gây ra cái chứng đó. Và nó nằm ở trong chứng thực quản, nó gây ra cái viêm thực quản, nó không quá tốt. Và ban đêm nằm nó bị nó dội ngược lên, như là buổi sáng chúng ta thấy ở chua đó, và cái đó là cũng là tai hại chứ phải không. Thì hiện nay cũng có những phương pháp điều trị, nhưng mà trước nhất đó, đừng ăn quá khuya, đừng ăn quá no, và đừng ăn quá nhiều mỡ vào buổi tối, và chúng ta chỉ có ăn nhẹ vào buổi tối mà thôi. Và nằm đó, tương đối nằm làm thế nào để đừng có cái đầu nó hơi cao một chút thôi đó. Và có những cái thuốc nó cũng làm cho mình tiêu hóa và điều trị cũng có thể điều trị được. Nhưng mà chúng ta cần phải giữ đúng cái tư thế của mình, tư thế cái ăn giờ giấc như thế nào, và cái tư thế của mình nên tập thể thao nhẹ nhẹ trước khi đi ngủ để cho nó tiêu cơm.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trà My cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi chương trình đến phút cuối chương trình của chúng tôi với bác sĩ Đỗ Văn Hội mỗi buổi tối thứ năm trên Facebook của đài VOA. Mời quý vị đón nghe và giới thiệu với nhiều người cùng nghe. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội.
Vâng, xin chào tất cả quý vị, quý bạn và cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phản ứng của chính phủ Iran đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp nước này trong những ngày gần đây cho thấy chế độ này đã coi thường một cách trắng trợn các quyền căn bản như tự do biểu đạt và tụ tập ôn hòa. Các bản tin cho biết hơn 20 người đã thiệt mạng, ít nhất 1.000 người bị bắt, và đôi khi một số nơi trên Internet và mạng truyền thông xã hội bị chặn. Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ sát cánh với những nỗ lực của người dân Iran, bày tỏ một cách ôn hòa những lo ngại của họ về tình trạng tham nhũng và khát vọng tự do của họ. Như phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói, chúng tôi ủng hộ quyền của người dân Iran biểu đạt một cách ôn hòa. Bà nói tiếp, những tiếng nói của họ đáng được lắng nghe. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên bảo vệ quyền biểu đạt ôn hòa, một quyền căn bản, và tránh bất kỳ hành động nào góp phần vào việc kiểm duyệt. Vào ngày 4 tháng 1, lần thứ hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert đưa ra một thông cáo tuyên bố sự đoàn kết của Hoa Kỳ đối với người dân Iran. Thông cáo viết, chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình và bạo lực ở Iran. Người dân Iran đang bày tỏ mong muốn được đối xử bằng sự tôn trọng, chấm dứt tham nhũng, cải thiện tính minh bạch và có nhiều cơ hội kinh tế hơn. Thật không may, chính phủ tiếp tục bỏ tù và sát hại những người đủ dũng cảm để bước xuống đường. Họ đang hạn chế dòng thông tin đổ vào Iran, hạn chế tự do ngôn luận và nỗ lực ngăn chặn thế giới bên ngoài chứng kiến cuộc đàn áp của chính họ. Bà nói tiếp, chúng tôi ủng hộ những khát vọng chính đáng của người dân Iran và kêu gọi chính phủ cho phép những ý tưởng và thông tin được trao đổi tự do. Tất cả chúng ta đều nên được hưởng những quyền tự do kinh tế và chính trị cơ bản giống nhau, bao gồm quyền được biểu tình một cách ôn hòa. Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh nhất có thể được về những cái chết tính đến thời điểm này và những vụ bắt giữ ít nhất 1.000 người Iran. Bà Nauert lưu ý, chúng tôi có đủ thẩm quyền để buộc những người có hành vi bạo lực chống lại người biểu tình phải chịu trách nhiệm. Những người góp phần vào việc kiểm duyệt hoặc những người đánh cắp từ người dân Iran. Phát biểu trực tiếp tới các nạn nhân của chế độ Iran, bà Nowruz nói thêm, các bạn sẽ không bị lãng quên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.